Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng 11 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần 1 bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ trọng kính các thánh nam nữ hôm mùng 1 tháng 11 vừa qua. Kế đó là các đề mục: Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican: Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không gặp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi ngài đến thăm quốc gia này vào cuối tháng 11 này. Thông cáo báo chí của Tòa Thánh đưa ra hôm ngày mùng 2 tháng 11 cho biết, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan, sẽ không gặp Đức Thánh Cha vì lúc đó Thủ tướng phải công du đến Estonia. Bản thông cáo cũng nói, việc Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ vắng mặt trong thời gian Đức Thánh Cha đến Thổ Nhĩ Kỳ là điều đã được tiên liệu từ lâu, chứ không vì những phản đối bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Đại học Regensburg hồi tháng 9 vừa qua. Về phía chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, phát ngôn viên chính phủ cho biết Thủ tướng phải đến Estonia để tham dự phiên họp của các nhà lãnh đạo Liên minh Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO. Phát ngôn viên còn nói cuộc họp này rất quan trọng đối với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Phần Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông sẽ không nghênh đón Đức Thánh Cha tại phi trường, mà chỉ gặp Đức Thánh Cha tại dinh Tổng thống. Trong thời gian Đức Thánh Cha ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngài sẽ gặp Bộ trưởng Tôn giáo và Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Dư luận tại Ý đặc biệt quan tâm đến tin Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ không gặp Đức Thánh Cha, nhất là trong bối cảnh chính quyền Thổ có thái độ lạnh nhạt đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, phát ngôn viên Tòa Thánh, Linh Mục Federico Lombardi, đã cho báo chí biết rằng chương trình Thủ tướng Thổ vắng mặt đã được mọi người dự liệu từ lâu. Tòa Thánh chưa chính thức công bố chương trình chi tiết về chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11 này. Tuy nhiên, nguồn tin Hàn Lan cho biết chương trình của Tòa Thánh không thấy liệt kê mục Đức Thánh Cha gặp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết chương trình viếng thăm đầy phức tạp và tế nhị vẫn đang được duyệt xét lần cuối cùng. Thủ tướng Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ phải đối diện với một tình huống rất tế nhị, vì là nhà lãnh đạo của một nước có đa số dân là người Hồi giáo. Dân chúng Thổ phản ứng mạnh đối với bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Regensburg. Mặt khác, Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn gia nhập khối Liên hiệp Âu Châu. Do vậy, Thủ tướng phải rất nhạy cảm đối với phản ứng của các chính phủ Âu Châu về vụ Đức Giáo Hoàng viếng thăm Thổ và thái độ chính quyền Thổ đối với những người Hồi giáo quá khích. Thật ra, chính quyền Thổ từ trước đến nay không mấy thiện cảm đối với việc Đức Giáo Hoàng đến thăm nước này. Đức Thánh Cha đã muốn đến thăm vào năm 2005, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã trì hoãn sang năm 2006 này. Hiện nay các phương tiện truyền thông trong nước nói rất ít đến chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, nhưng lại dành những chương trình đặc biệt cho các nghi lễ của Hồi giáo, và gần đây còn chiếu rất nhiều cảnh về các cuộc biểu tình phản đối Đức Thánh Cha. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Thổ Nhĩ Kỳ cũng gây cho chính quyền nước này nhiều tình huống khó khăn về mặt ngoại giao. Về Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo ở Constantinople thường lên tiếng phàn nàn chính quyền Thổ không cho tự do tôn giáo, hạn chế các hoạt động của những người Kitô giáo. Cáo buộc này ảnh hưởng đến đơn xin gia nhập Liên hiệp Âu Châu của Thổ Nhĩ Kỳ. Tin Việt Nam: Giáo phận Vinh tổ chức kỷ niệm Ngày Khôi Bình Quốc tế. Hòa chung với Cộng đoàn Khôi Bình, Côn Binh Quốc tế, ngày 27 tháng 10 vừa qua, gia đình Khôi Bình, Giáo phận Vinh đã long trọng tổ chức Ngày Khôi Bình Quốc tế, nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngài Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước cho đứng sáng lập Andon Côn Binh, tức ngày 27 tháng 10 năm 1991. Đức Giám mục Giáo phận Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đã đến dự buổi sinh hoạt và dâng thánh lễ đồng tế cùng với các linh mục đồng hành các gia đình côn binh trong giáo phận là linh mục Doan Nguyễn Hồng Pháp, giáo sứ chính tòa xã Đoài, linh mục linh giám côn binh giáo Phật, linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn, giáo sứ làng Anh, linh mục Phaolô Trần Đình Lai, phó sứ xã Đoài, linh mục Nguyễn Văn Khôi, giáo sứ Lập Thạch. Tham dự buổi sinh hoạt và thánh lễ còn có gần 1.200 thành viên gia đình côn binh đến từ 9 giáo sứ trong toàn giáo phận. Buổi sinh hoạt đã dành thời giờ ôn lại quãng đời hoạt động của đấng sáng lập công đoàn là chân phước linh mục Adon Colpin. Cha Adon Colpin sinh ngày 8 tháng 12 năm 1813 trong một gia đình nông dân nghèo nhưng đạo đức tại làng Kepen gần thành phố Köln, Đức Quốc. Tuổi thơ của cậu Colpin gặp nhiều khó khăn, nhưng cậu đã biết vươn lên học tập và lao động. Thanh niên Colpin phải làm thợ dài để kiếm sống, nhưng cuộc sống vất vả đã không làm nản chí sống hiến thân và phục vụ Chúa. Vào năm 1845, thanh niên Colpin sung sướng được bước lên bàn thánh. Trong những năm đầu tiên của cuộc đời linh mục, cha thánh Adon Colpin đã hiến thân mình phục vụ giai cấp cần lao. Ngài đã thành lập hội thờ bàn, mà ở đó, anh chị em công nhân được tham dự các hoạt động của giáo hội như thánh lễ, chầu thánh thể, cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa, cũng như các hoạt động văn hóa, xã hội khác, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mình. Với một tình yêu Thiên Chúa và anh chị em cần lao bao la, cha thánh Adon Colpin đã phục vụ đến hơi thở cuối cùng khi vừa hơn 50 tuổi. Cha Colpin qua đi, nhưng lý tưởng của cha thì sống mãi với cộng đoàn. Linh đạo Colpin hay là Khôi Bình mà cha sáng lập ngày càng phát triển mạnh mẽ và đang thu hút lượng đông đảo giáo dân đi theo. Trên thế giới, gia đình Khôi Bình đang hiện diện tại hơn 60 quốc gia. Tại Việt Nam, gia đình Khôi Bình đã được Hội đồng Giáo mục Việt Nam chúc lành và đang phát triển rộng khắp cả nước, nhất là trong các giáo phận như giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, giáo phận Xuân Lộc, giáo phận Long Xuyên, giáo phận Đà Nẵng, Huế, Vinh, Bắc Ninh. Sau đó các thành viên trong gia đình đã cùng nhau sinh hoạt để hiểu biết thêm về tình hình gia đình Côn Bình quốc tế, cũng như về gia đình Côn Bình Việt Nam. Buổi sinh hoạt cũng là thời gian để cho ban quản gia các gia đình trong giáo phận trao đổi với nhau những kinh nghiệm phong phú trong bước đường hoạt động để nâng cao hiệu quả của lý tưởng Khôi Bình là tin Chúa giữa thế gian, hy vọng cho xã hội, yêu mến tựa gia đình. Ban quản gia cũng tổng kết những con số và kết quả đạt được. Tại giáo phận Vinh, con số thành viên hết sức đông đảo. Đây là giáo phận có số thành viên gia đình Khôi Bình đông nhất trong cả nước, với con số lên đến 1.300 thành viên. Đang sinh hoạt trong 8 giáo xứ, là gia đình Khôi Bình giáo xứ chính tòa xã Đoài, Lập Thạch, Làng Anh, Trung Nguyên, Rú Đất, Lộc Mỹ, Tân Lộc, Cầu Rầm. Và đặc biệt trong dịp kỷ niệm này, có chừng 30 sinh viên công giáo Vinh đang theo học tại giáo xứ Yên Đại, cũng được gia nhập vào thành phần đông đảo con cái cha thánh Khôi Bình. Linh mục linh giám hiện nay là cha Doan Nguyễn Hồng Pháp, và các thành viên trong ban quản gia là các anh Phêrô Nguyễn Minh Châu, An Tôn Trần Đức Khánh, Phêrô Nguyễn Công Lịch và anh Trần Đức Hoa. Gia đình Khôi Bình Vinh có nhiều hoạt động sôi nổi, như mỗi tuần đều có một buổi sinh hoạt chia sẻ lời Chúa, các thành viên thường xuyên tham dự thánh lễ, chầu thánh thể, thực hiện nhiều hành động bác ái như ủng hộ nạn nhân bạo lực, ủng hộ các gia đình nghèo, neo đơn, tàn tật. Một hành động có ý nghĩa khác là gia đình Khôi Bình giáo phận Vinh còn tạo các nguồn vốn để giúp anh chị em khó khăn vay để phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập. Sau buổi ăn cơm trưa, Đức Giám mục giáo phận đã cử hành thánh lễ bế mạc ngày kỷ niệm Côn Bình quốc tế, kỷ niệm ngày phong chân phước cho cha Adon Colpin. Cha thánh Khôi Bình, một tấm gương sáng ngời cho giáo hội công giáo về cách thức tiếp cận, phục vụ giới cần lao, một vị chân phước từng làm thợ, làm thầy, một nhà cải cách xã hội, còn sống mãi trong lòng người dân lao khổ, mặc dù đã hơn 140 năm kể từ khi ngài qua đời. Một ước mong của anh chị em giáo phận Vinh nói riêng và cộng đoàn Khôi Bình quốc tế nói chung là cha thánh Khôi Bình mau chóng được giáo hội nâng lên hàng hiển thánh, và để rồi lý tưởng của Ngài luôn được sống mãi trong thế giới hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất, bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong lễ trọng kính các thánh nam nữ hôm thứ Tư, mùng 1 tháng 11 vừa qua, do Mai Hương và Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày mùng 1 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tế thánh lễ trọng thể kính các thánh nam nữ bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong số quý vị hồng y và tổng giám mục tham dự thánh lễ, nhưng không đồng tế, người ta lưu ý có Đức Hồng y Tarcisio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng y Angelo Sodano, cựu quốc vụ khanh, Đức Hồng y Roger Echegaray, Đức Hồng y Jean-Louis Toron, Đức Hồng y José Saraiva Martins và Đức Hồng y Georges Cortier. Trong bài giảng sau phúc âm, Đức Thánh Cha đã nêu rõ chủ đề chính rằng tất cả mọi người đều được mời gọi sống thánh thiện, và rằng nguyên nhân duy nhất cho sự ưu buồn và bất hạnh trong đời sống con người là vì con người sống xa cách Thiên Chúa. Một lần nữa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc lại định nghĩa căn bản về sự thánh thiện như là việc sống theo Chúa Giêsu, là lắng nghe Ngài và theo Ngài mà không ngã lòng trước những khó khăn. Hôm nay, một thời sự kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất của bài giảng như sau. Anh chị em thân mến, việc cử hành thánh thể của chúng ta đã được bắt đầu với lời khuyến khích: tất cả chúng ta hãy vui lên trong Chúa. Phụng vụ mời gọi chúng ta hãy chia sẻ niềm vui thiên quốc của các vị thánh và hãy cảm nếm niềm vui này. Các thánh không phải là một giai cấp giới hạn những kẻ đã được tuyển chọn, nhưng là một đoàn người vô số mà phụng vụ hôm nay khuyến khích chúng ta hướng nhìn về đó. Trong đoàn ngũ đông đảo các thánh, không những chỉ có những vị thánh đã được chính thức nhìn nhận, mà còn có những con người đã lãnh nhận bí tích rửa tội mọi thời đại và mọi quốc gia, và đã cố gắng hoàn thành thánh ý Chúa với tình thương và sự trung thành. Chúng ta không biết được dung mạo và tên tuổi của phần lớn các ngài, nhưng với đôi mắt đức tin, chúng ta nhìn thấy các ngài chiếu tỏa như những vì sao đầy vui tươi trong bầu trời của Thiên Chúa.
Ngày hôm nay, giáo hội mừng phẩm vị của mình như là mẹ của các vị thánh và như là hình ảnh của thành thánh trên thiên quốc. Giáo hội biểu lộ vẻ đẹp của mình như là vị hôn thê tinh tuyền của Chúa Kitô, đấng là nguồn mạch và là kiểu mẫu cho mọi sự thánh thiện. Chắc hẳn giáo hội không thiếu những người con bướng bỉnh và cả phản loạn nữa. Nhưng chính nơi các thánh mà giáo hội nhìn thấy được những nét đặc biệt của mình, và chính nơi các thánh mà giáo hội cảm nếm được niềm vui sâu xa nhất.
Nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Khải Huyền mô tả các vị thánh như là một đoàn người đông đảo vô số mà không ai có thể đếm được, từ mọi quốc gia, mọi chủng tộc, mọi dân nước và mọi tiếng nói. Đoàn người này bao gồm các thánh của giao ước cũ, kể từ người công chính Abele và từ tổ phụ trung thành Abraham, và những vị thánh của Tân Ước, những vị tử đạo đông đảo vào khởi đầu của Kitô giáo và những chân phước, những vị hiển thánh của các thế kỷ tiếp theo cho đến những chứng nhân của Chúa Kitô trong thời đại chúng ta. Sự thánh thiện làm cho tất cả các ngài có cùng chung một lòng một ý muốn nhập thể phúc âm vào trong cuộc sống, dưới sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, đấng linh động mãi mãi cho dân Chúa. Thử hỏi, có ích gì hay không lời chúc tụng của chúng ta dành cho các vị thánh? Có ích gì hay không lời tôn vinh của chúng ta? Có ích gì hay không việc chúng ta cử hành long trọng như thế này? Thánh Bernardo đã bắt đầu bài giảng nổi tiếng của Ngài cho lễ các thánh nam nữ, với câu hỏi vừa nêu trên. Đây cũng là câu hỏi mà chúng ta có lẽ cũng đặt ra ngày hôm nay. Và thật là thời sự, câu trả lời của Thánh Bernardo cống hiến cho chúng ta như sau. Những vị thánh của chúng ta không cần đến những danh dự chúng ta dành cho các ngài, và việc phụng tự chúng ta dành cho các ngài cũng không mang lại cho các ngài điều gì thêm. Phần tôi cần thú nhận rằng khi tôi nghĩ đến các vị thánh, tôi cảm thấy bừng cháy lên những ước muốn to lớn. Và đó là ý nghĩa của lễ mừng long trọng hôm nay. Nhờ nhìn vào mẫu gương chói sáng của các thánh, chúng ta được thức tỉnh bởi ước muốn to lớn muốn được như các thánh. Những con người hạnh phúc sống gần bên Thiên Chúa, trong ánh sáng của người, trong đại gia đình của những bạn hữu của Thiên Chúa. Sống thánh thiện có nghĩa là sống trong sự gần gũi với Thiên Chúa, sống trong gia đình của Ngài. Và đó là ơn gọi của tất cả chúng ta. Ơn gọi đã được Công đồng Vatican II đề ra lại một cách cương quyết, và ngày hôm nay được đề nghị lại một cách long trọng cho chúng ta lưu ý. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp phần còn lại của bài giảng trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày.
Nhân tháng 11, tháng dành để tưởng nhớ người quá cố và suy niệm về sự chết, chúng tôi xin được dành mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này để trình bày về niềm hy vọng cuối cùng của Kitô giáo. Đối với những ai đang đau khổ, Kitô giáo mang lại một sự đóng góp cuối cùng, và cũng là sự đóng góp quan trọng nhất. Với 3.000 năm lịch sử, văn hóa và bi kịch của con người, toàn bộ Kinh Thánh dường như hướng về núi Sọ, nơi diễn ra cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cũng chính tại đây mà cái chết đã không còn bị xem là một tận cùng nữa. Sau 3 ngày bị chôn vùi trong ngôi mộ tối tăm, Chúa Giêsu đã sống lại. Tin về sự sống lại của Ngài thoạt tiên làm cho mọi người đều bỡ ngỡ. Ngay cả các môn đệ thân tín nhất của Ngài cũng chẳng muốn tin điều đó. Nhưng mọi sự đã thay đổi kể từ khi Ngài xuất hiện trước mặt các ông, cho các ông xem và sờ vào thân xác mới mẻ của Ngài. Và nhất là hứa hẹn với các ông rằng một ngày kia, các ông cũng sẽ có được một thân xác phục sinh như Ngài. Sự phục sinh và sự chiến thắng trên thần chết đã mang lại một từ ngữ mới trong ngữ vựng của đau khổ. Từ nay, đau khổ chỉ còn là tạm bợ. Niềm hy vọng cuối cùng của người tín hữu Kitô là một niềm hy vọng vào một tương lai không còn khổ đau. Tuy nhiên, có người thời đại xem ra cảm thấy bối rối khi phải nói về cuộc sống mai hậu. Người ta cho rằng, niềm hy vọng vào cuộc sống mai hậu chỉ là một tránh né trước những vấn đề của cuộc sống. Trong nghi thức tống táng của người Hồi giáo da đen tại Hoa Kỳ, người ta thấy có một cử chỉ có thể biểu hiện cho cái nhìn của con người thời đại. Khi quan tài được đặt vào mộ, những người thân sẽ quay quanh quan tài và đứng lặng yên nhìn người qua cố lần cuối cùng. Không có nước mắt, không có hoa, không có tiếng hát. Sau đó, những người phụ nữ sẽ mang những chiếc khay nhỏ có những viên kẹo bạc hà đến trước mặt những người thân. Mọi người sẽ cho kẹo vào miệng, và trong khi viên kẹo từ từ tan biến trong miệng, những người thân sẽ ôm lại sự ngọt ngào của cuộc sống mà họ đang tưởng nhớ. Khi viên kẹo tan biến đi, mọi người đều hiểu rằng sự sống cũng vĩnh viễn chấm dứt như thế. Sẽ chẳng còn một niềm hy vọng nào nữa. ngày nay, nhiều người tại các nước văn minh cũng đối đầu với cái chết bằng cách tránh né nó. Người ta dựng lên những lăng tẩm, người ta xây dựng những ngôi mộ như những ngôi biệt thự. Người ta làm như thế chẳng có sự chết. Kỳ thật, muốn hay không, không ai có thể tránh khỏi sự chết. Do đó, một trong những thái độ đúng đắn nhất của con người khi đối đầu với sự chết chính là chấp nhận nó. Sự chết có thể là một kẻ thù, nhưng là một kẻ thù đã bị đánh bại. Bên kia sự chết là cuộc sống mai hậu, nơi mà mọi giọt nước mắt đều sẽ được lau khô. Đó là niềm hy vọng mà Kitô giáo mang lại cho con người. Niềm hy vọng ấy không chỉ hướng con người đến cuộc sống mai hậu, mà còn chỉ cho con người biết phải sống cuộc sống tại thế này như thế nào. Mục sư và giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng Robertson McQuilkin một hôm gặp một người phụ nữ giàu có đang phải đương đầu với những thử thách của tuổi già. Sắc đẹp của bà ngày càng tàn tạ. Thân xác bà mỗi lúc mỗi yếu nhược. Bà không còn làm những gì mình muốn nữa. Bà cảm thấy mình đang là gánh nặng cho người khác. Bà hỏi vị mục sư. Thưa mục sư, tại sao Chúa để cho chúng ta phải già yếu? Sau một lúc thinh lặng, vị mục sư trả lời. Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa muốn cho sức mạnh và sắc đẹp của tuổi thanh xuân chỉ là một sức mạnh và sắc đẹp thể lý. Còn sức mạnh và sắc đẹp của tuổi già là sức mạnh và sắc đẹp thiêng liêng. Chúng ta sẽ từ từ mất đi sức mạnh và sắc đẹp tạm bợ, để chú tâm vào sức mạnh và sắc đẹp sẽ chẳng bao giờ tàn phai. Điều đó sẽ giúp chúng ta sẵn sàng bỏ lại đằng sau cái tạm bợ và chống tàn của chúng ta, để hướng về ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. Nếu chúng ta mạnh khỏe mãi và trẻ đẹp mãi không già trong cuộc sống tại thế này, chúng ta sẽ chẳng muốn ra đi về ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. Để đương đầu với khổ đau, để sống còn, tinh thần của chúng ta cần được nuôi dưỡng bởi ý nghĩ về cuộc sống mai hậu. Niềm tin Kitô không luôn luôn mang lại sức khỏe thể lý cho con người, nhưng giúp con người chịu đựng được đau khổ. Thiên Chúa hứa với chúng ta rằng, tinh thần hay linh hồn của chúng ta sẽ gặp lại thân xác phục sinh của chúng ta. Khi sai các môn đệ ra đi loan báo tin mừng, Chúa Giêsu nói với họ, đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác. Họ không thể giết được linh hồn của anh em. Bởi vì cái chết thể lý không phải là tận cùng, cho nên chúng ta không phải sợ cái chết ấy. Nói tóm lại, vì tin có cuộc sống mai hậu, các tín hữu Kitô cần phải có cái nhìn thực tiễn về cái chết. Cái chết là một kẻ thù, nhưng là một kẻ thù đã bị đánh bại. Nói cách khác, người tín hữu Kitô không sợ chết, nhưng cũng chẳng bi quan về cuộc sống này. Không xem trái đất này là nơi ở vĩnh viễn, nhưng cũng chẳng khinh chê nơi tạm bợ này. Chân bám chặt lấy trái đất, nhưng mắt vẫn ngước nhìn lên trời cao. Đó là thế đứng của người có niềm tin vào cuộc sống vĩnh cửu. Chính vì luôn ngước mắt nhìn lên trời cao, mà con người mới có được một cái nhìn đúng đắn về vấn đề đau khổ. Không có cái nhìn lên trời cao ấy, thì mọi luận bàn và phát biểu về sự đau khổ đều thiếu sót. Không có cái nhìn lên trời cao ấy, thì cái chết quả là một điều phi lý. Nghịch lý lớn nhất của cuộc sống là, dù là nỗi đau đớn nhất của cuộc sống, cái chết lại là cửa ngõ dẫn vào niềm vui và sự sống vĩnh cửu. Nói về cái chết của chính Ngài, Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh của người phụ nữ sinh con. Người đàn bà đau đớn và lo lắng khi chuyển bụng, nhưng khi đứa con lọt lòng thì không gì có thể so sánh được với niềm vui của bà. Chết cũng giống như sinh. chúng ta hãy thử sống lại tâm trạng của một thai nhi. Thế giới của chúng ta, dù có an toàn đến đâu, cũng là một thế giới tăm tối. Chúng ta chẳng làm được gì cho chúng ta. Ai đó lớn hơn chúng ta, lo lắng cho mọi nhu cầu của chúng ta. Cuộc sống trong lòng mẹ chỉ là một sự đợi chờ. Chúng ta chẳng biết mình chờ đợi gì, nhưng chúng ta vẫn chờ. Thế rồi một ngày đẹp trời nọ, những bức tường xung quanh chúng ta như thể co thắt lại. Thân xác chúng ta nhào lộn tứ phía. Lần đầu tiên, chúng ta cảm thấy đau đớn. Sức ép càng lúc càng mạnh. Chúng ta như thể bị đẩy vào một đường hầm tối tăm. Thế giới an bình của chúng ta như bị sụp đổ. Chúng ta bỗng thấy ánh sáng. Một bàn tay nắm lấy chúng ta và kéo ra khỏi con đường hầm. Một cái tát vào mặt. Chúng ta òa khóc lên và biết rằng mình vừa mới được sinh vào một thế giới mới. Cái chết có lẽ cũng diễn ra như thế. Con đường trước mặt tối tăm. Chẳng ai trong chúng ta muốn bước vào. Nhìn bên kia con đường hầm, và nỗi đớn đau ấy là một thế giới mới. Khi chúng ta thức dậy sau cái chết ấy, một nguồn sáng mới sẽ bao phủ chúng ta. Nước mắt và đau khổ sẽ chỉ còn là ký ức. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Đạo Lý và Thiên Niên Kỷ Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tâm tư trước tình hình phát triển, những suy tư của Đức cha Bùi Tuần. Việt Nam ta đang được giới thiệu là một nước trên đà phát triển mạnh. Tình hình này có nhiều cái đáng mừng và cũng có nhiều cái đáng lo. Trong lĩnh vực đạo Công giáo, tình hình phát triển nội bộ cần được phân định đúng. Có những phát triển giúp đời sống đạo thêm vững mạnh, trong sáng. Cũng có những phát triển dần dà sẽ làm suy yếu tinh thần phúc âm. Nếu không tỉnh thức, tương lai đạo Chúa trên quê hương ta sẽ khó tránh được những hậu quả đáng buồn như đã và đang xảy ra tại nhiều nước phát triển. Với ý thức đó, tôi xin chia sẻ tâm tư của tôi. Tâm tư này gồm hai phần. Thứ nhất, tâm niệm chân lý phúc âm. Thứ hai, thực hiện tâm niệm trong tình hình mới. Về điểm thứ nhất, tâm niệm chân lý phúc âm. Nhiều phát triển của đất nước phải coi là quý giá, đáng mừng. Những phát triển đó mang hy vọng giúp con người, xã hội và cả tôn giáo đi lên. Tuy nhiên, người có đạo không nên ảo tưởng, coi mọi phát triển dễ chịu là những thần cứu độ đem lại phần rỗi đời đời cho chúng ta. Để biết dùng những phát triển theo đúng hướng, đúng mức, chúng ta cần tâm niệm mọi lời Chúa dạy. Riêng tôi không ngừng tâm niệm mấy lời Kinh Thánh sau đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu phán, chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Phúc âm theo Thánh Gioan, chương 14, câu 6. Qua lời Chúa trên đây, chúng ta vững tin Chúa Giêsu Kitô chính là đấng cứu độ chúng ta. Không có lực lượng nào, dù phát triển tới đâu, sẽ thay thế được đấng cứu thế của chúng ta. Ngài đã thương cứu chuộc ta bằng con đường nào, thì bây giờ ta đã rõ, qua lời Ngài phán và qua thực tế xảy ra. Thứ hai, Chúa Giêsu phán rằng, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phúc âm theo Thánh Luca, chương 9, câu 22. Những lời Chúa Giêsu đã nói trước trên đây với các tông đồ sau này đã thực hiện với nhiều chi tiết rất đớn đau. Nhưng đó là con đường Chúa đã chọn để cứu nhân loại khỏi tội, đem lại phần rỗi cho những ai biết đón nhận. Chúa cứu thế đã hy sinh mạng sống mình cho phần rỗi nhân loại bằng con đường khổ nạn thánh giá. Còn các môn đệ Ngài thì sao? Thứ ba, rồi Chúa Giêsu nói với mọi người, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì Thầy thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế gian mà phải mất chính mình thì nào có lợi gì? Phúc âm cho Thánh Luca, chương 9, câu 23 đến 25. Chúa phán những lời trên đây một cách quả quyết, dứt khoát. Cho nên những người muốn theo Chúa Giêsu không nên tưởng mình có quyền sửa đổi lời Chúa, hoặc cho mình có quyền được miễn trừ, được sống khác những lời Chúa dạy. Khi những tâm niệm trên đây đã trở thành những xác tính sống động, vạch ra con đường cho cuộc sống, thì người môn đệ Chúa phải tìm cách thực hiện. Sang phần thứ hai, thực hiện tâm niệm trong tình hình mới. Tiếp xúc với các môn đệ Chúa tại Việt Nam hôm nay, tôi học được nhiều cách thực hiện. Các môn đệ Chúa gồm nhiều loại người, giáo dân, tu sĩ, giáo sĩ. Họ sống trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Họ thực hiện những điều xác tín trên bằng nhiều cách. Trong nhiều cách đó, thiết tưởng nên để ý mấy điểm quan trọng sau đây. Thứ nhất, chu toàn bổn phận với tinh thần cầu tiến, nhất là bổn phận dùng thời giờ. Ở đây, xin đưa ví dụ riêng về hàng giáo sĩ. Người môn đệ Chúa trong hàng giáo sĩ phải tận dụng thời giờ Chúa ban để thường xuyên đào tạo mình và những người thuộc về mình. Trong mục đích đó, Ngài sẽ dành thời giờ để cầu nguyện, suy gẫm, tìm học thêm các môn cần cho việc làm mới lại nơi Ngài vốn liếng trí thức và phong cách người môn đệ Chúa hôm nay. Ngài sẽ dành thời giờ để giao tiếp, thăm viếng với mục đích mục vụ. Ngài sẽ dành thời giờ để hiện diện một cách nào đó có tính cách loan báo tin mừng giữa xã hội không công giáo tại Việt Nam hôm nay. Ngài sẽ dành thời giờ để dọn bài giảng và các đề tài để trao đổi, sao cho những người thiện chí xung quanh có thể nhận được từ Ngài đôi chút tình người, đôi chút chân lý đạo đời hữu ích. Ngài sẽ dành thời giờ để tìm sức thiêng đặc biệt, hầu làm chứng cho Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Thứ hai, trau dồi về nhân bản nơi bản thân mình. Thời nay, người môn đệ Chúa nên để ý làm chứng cho Chúa qua nhân bản của mình. Cách làm chứng đó dễ gây được sức thuyết phục. Nhân bản có thể được thể hiện qua những thái độ này. Thứ nhất, nhạy bén với bất cứ sự thiện nào, dù sự thiện đó được thực hiện do bất cứ ai. Thứ hai, mở lòng ra với việc thiện gồm cả chiều kích cá nhân lẫn chiều kích xã hội. Thí dụ, tính chính xác và liên đới. Thứ ba, vượt khó để đi từ sự thiện này đến sự thiện khác. Sống nhân bản như thế là sống đạo làm người. Nó không cần mang nhãn hiệu tôn giáo, mà vẫn dọn đường đi về đến tối cao. Thứ ba, sáng suốt có những lựa chọn do tinh thần trách nhiệm đạo đức. Khi có nhiều phương tiện của thời phát triển, như nhiều tự do, nhiều tiện nghi, nhiều dễ dãi, người môn đệ Chúa sẽ biết tự chế mình trong các lựa chọn, luôn luôn tỏa sáng tình yêu và hy sinh vì phần rỗi các linh hồn. Thứ bốn, đón nhận mọi thứ thánh giá Chúa gửi đến cho ta, với lòng khiêm tốn, dấn thân của người môn đệ chân thành. Ta muốn được Chúa nhận ta như của lễ toàn thiêu. Của lễ này làm nên hạnh phúc của ta. Hạnh phúc ấy sẽ không tùy thuộc ở thành công hay thất bại, nhưng ở sự ta chu toàn thánh ý Chúa với những bước đi nhỏ của hành trình ơn gọi. Tình hình phát triển đang và sẽ tạo ra cho đồng bào ta một cuộc sống khác xưa. Lòng đạo cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít. Xin Đức Mẹ thương cầu bầu cho chúng ta, để dù trong hoàn cảnh nào, mỗi người tín hữu chúng ta được trở thành một ngọn đèn tin mừng trên quê hương Việt Nam, mà chúng ta luôn gắn bó trung thành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Tâm tư trước tình hình phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, phép lạ của tình yêu. Cả cộng đoàn đều thắc mắc khi thấy vị kinh sư của mình tuần nào cũng biến đâu mất vào hôm trước ngày Sa-bát. Họ nghĩ rằng ông bí mật đi gặp đấng tối cao hay đi đâu làm chuyện gì. Vì thế họ cử một người theo dõi ông. Và đây là điều người ấy chứng kiến. Vị kinh sư hóa trang bằng cách ăn mặc như người dân quê, đến phục vụ một bà già thuộc dân ngoại trong căn lều tồi tàn của bà. Ông quét dọn và nấu ăn cho bà trong ngày Sa-bát. Khi thám tử trở về, cộng đoàn hỏi, kinh sư đi đâu? Người lên trời phải không? Không, ngài còn lên cao hơn cả trời nữa. Quý vị và các bạn thân mến, có ai ngờ được vị kinh sư âm thầm đi làm việc hèn hạ cho một phụ nữ bị thế giới ruồng bỏ. Cũng thế, có ai hiểu được tâm tình của Chúa Giêsu khi Ngài bỏ mình xuống để rửa chân cho các môn đệ ngu hèn và huênh hoang? Chỉ có tình yêu mới làm cho đấng cứu độ sống như người cần được cứu độ, để rồi chữa lành cho họ. Hành động âm thầm tốt lành của kinh sư trên chỉ có thể đạt được khi ông sống nội tâm dồi dào. Khi lòng đầy tràn tình yêu, ông không thể làm gì khác là trở nên nhân chứng sống động của tình yêu đó. Cuộc đời Chúa Cứu Thế là nhân chứng duy nhất của tình yêu tuyệt vời, vì Ngài là Thiên Chúa và là người thật.
Thank you.
Phẩm chất của nhân chứng nội tâm được diễn tả cách khéo léo trong câu chuyện sau đây. Sáu người mù và con voi. Sáu người mù tập đứng song hàng theo thân voi, và người hướng dẫn hỏi sáu người mù diễn tả về con voi như thế nào. Người mù đứng tại đuôi của voi trả lời, con voi là một sợi dây thừng lớn. Người mù khác đứng cạnh chân sau của voi trả lời, không phải đâu, con voi giống như cây lớn vậy. Người mù đứng cạnh thân con voi, nói, con voi như là cái tường. Người mù đứng tại chân trước, nói, con voi như một cột vững. Và người mù đứng tại vòi, nói rằng, con voi giống như cái vòi nước khổng lồ. Và người mù đứng tại ngà voi trả lời, không phải vậy, con voi giống như cây kiếm. Cả sáu người này nói đúng theo cảm nghiệm của họ, nhưng không ai trong họ tả con voi toàn diện và xác thực cả. Ngoại trừ người nhân chứng mới nhìn được con voi thật ra sao, chỉ có người đó mới hiểu lý do vì sao những người mù kia diễn tả con voi theo sự hiểu biết và cảm nghiệm của họ. Thưa quý vị, cũng vậy, phát triển tiến trình nhân chứng nội tâm giúp chúng ta nhận ra mỗi khía cạnh của bản ngã mình, ngay cả những khía cạnh mình không muốn chấp nhận. Vì sự hiểu biết nông cạn, hẹp hòi và thiển cận của mình, chấp nhận lỗi lầm vì sự hạn hẹp đó. Đôi khi chúng ta cũng có những nhận xét đứng đắn, nhưng không vì thế chúng ta có thể tự hào là chúng ta đúng toàn diện. Nhân chứng không thẩm định hoặc phân tích những gì họ đã chứng kiến. Người đó chỉ làm khơi lên trong lòng sự thương cảm dịu hiền tới những gì họ được chứng kiến. Nhờ sự trung dung đó, tâm hồn nảy nở một tình yêu bao gồm cho chính họ và cho những người xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, vì thế ông Michael Media đã quyết định tạo cho mình một thế đứng vững chắc khi ông viết ra những gì mình phải chấp nhận mình, một khi ông ta khám phá ra những gì ông vẫn chưa chấp nhận. Sự quyết định thực tập của ông như sau. Tôi quyết tâm chấp nhận mình cách trọn vẹn. Tôi chấp nhận sức mạnh cũng như yếu đuối của tôi, thiên tài cũng như lỗi lầm. Tốt cũng như xấu. Tôi chấp nhận mình là một con người. Tôi chấp nhận rằng tôi sống trên đời để học tập và lớn lên, và tôi chấp nhận mình đang học và đang phát triển mỗi ngày. Tôi chấp nhận cá tính mình, và tôi xác nhận rằng tôi đang trên đà phát triển. Tôi chấp nhận mình có khả năng được chữa lành và được thay đổi. Tôi chấp nhận mình vô điều kiện. Tôi chấp nhận sự tốt lành, tự trung tâm của lòng mình và bản ngã của tôi là tình yêu. Nhưng tôi chấp nhận mình yếu đuối đôi khi quên lãng giá trị đó. Tôi nhận ra tôi có sức mạnh nội tâm, và cũng từ đó tôi chấp nhận đời sống của tôi trọn vẹn hơn. Vì thế, tôi đón nhận những bài học quý giá xảy ra cho tôi hàng ngày. Tôi chấp nhận trong tiềm thức của tôi vẫn có sợ hãi và yêu thương, và tôi chấp nhận sức mạnh tôi có để chọn những gì mà tôi có cảm nghiệm thật sự. Tôi chấp nhận tôi đã nhiều lần hành động vì sợ hãi, nhưng đồng thời tôi cũng chấp nhận tôi có quyền để chọn tình yêu và hành động vì tình yêu. Tôi chấp nhận lỗi lầm như là một phần của sự phát triển con người. Và vì thế, tôi phải học tha thứ cho mình, và cho mình có cơ hội khác. Tôi chấp nhận đời sống của tôi là một ơn huệ, và là món quà, vì thế tôi quyết định sống trong sự biết ơn, và tôi rất biết ơn. Xin hãy giúp tôi biết chia sẻ những gì tôi có và chấp nhận những gì tôi không có cách trọn vẹn, tự do và với sự vui tươi mãn nguyện. Quý vị thân mến, xin mời quý vị hãy thực tập một câu của ông Michael Media trong một thời gian, hoặc bạn chọn một chữ, một câu làm phương châm của mình, làm thành sự chấp nhận của bạn. Khi bạn chấp nhận làm điều này, tâm hồn bạn trở nên khí cụ của tình yêu và của lòng thương xót. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Cố Hồng Y Joseph Bernardin, Tổng giám mục Chicago, Hoa Kỳ, tác giả của tập sách nổi tiếng có tựa đề Ơn Bình An, qua đời ngày 14 tháng 11 năm 1996. Tập sách đã được Ngài hoàn thành đúng 13 ngày trước khi qua đời. Tựa đề của tập sách là tựa đề của hai trang cuối cùng. Sau đây là nguyên văn của hai trang cuối cùng. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe để suy niệm và cầu nguyện trong tháng 11 này. Khi tôi sắp kết thúc tập sách này, tôi cảm thấy vừa kiệt sức vừa hoan hỷ. Kiệt sức vì sự mỏi mệt do bệnh ung thư gây ra đã tràn ngập trong tôi. Hoan hỷ vì tôi đã hoàn thành được một cuốn sách mà tôi cho là rất quan trọng đối với tôi. Vào giữa lúc đang viết những lời cuối cùng này, trái tim tôi tràn ngập niềm vui. Tôi cảm thấy được bình an. Hôm nay là ngày đầu của tháng 11, và mùa thu đã nhường chỗ cho mùa đông. Không bao lâu, cây cối sẽ mất đi những lá cây muôn màu sặc sỡ, và tuyết sẽ phủ lên mặt đất. Trái đất sẽ đóng cửa lại, và con người sẽ tìm đến những nơi ấm cúng. Những mùa đông ở Chicago thật khắc nghiệt. Đây là thời gian để chết. Nhưng chúng ta biết rằng mùa xuân sẽ đến với tất cả sức sống mới và những kỳ diệu của nó. Thật rõ ràng là tôi sẽ không còn sống cho đến mùa xuân. Nhưng không bao lâu nữa, tôi sẽ cảm nghiệm được sự sống mới bằng một cách khác. Cho dẫu tôi không biết điều mình chờ đợi trong cuộc sống mai hậu, tôi vẫn biết rằng vì Chúa đã gọi tôi phục vụ Ngài với tất cả khả năng của tôi trong suốt cuộc sống tại thế của tôi. Giờ đây, Ngài đang gọi tôi về nhà. Nhiều người đã xin tôi nói cho họ biết về thiên đàng và cuộc sống mai hậu. Thỉnh thoảng tôi mỉm cười trước thỉnh cầu ấy, vì tôi cũng chẳng biết gì hơn họ. Tuy nhiên, khi có một người bạn trẻ hỏi tôi liệu tôi có mong ước được kết hợp với Chúa và với tất cả những người đã ra đi trước tôi. Tôi liên tưởng đến điều mà tôi đã nói trong tập sách này. Lần đầu tiên, tôi cùng với mẹ và em tôi về thăm quê hương của cha mẹ tôi tại Tonadico di Primiero ở mạn Bắc nước Ý. Tôi có cảm tưởng như tôi đã từng ở đó. Sau nhiều năm nhìn vào tập ảnh của mẹ tôi đã quen với các ngọn núi, đất đai, nhà cửa, dân chúng. Vừa vào thung lũng, tôi đã thốt lên. Chú ơi, con biết nơi này rồi. Con đang ở nhà con. Một cách nào đó, tôi cũng nghĩ rằng, đi từ cuộc sống này qua cuộc sống vĩnh cửu cũng tương tự. Tôi sẽ về nhà tôi. Điều tôi muốn được để lại là một lời nguyện ước đơn sơ. Ước gì mỗi người trong các bạn đều có thể tìm được điều tôi đã tìm thấy. Đó là ơn đặc biệt Chúa dành cho tất cả chúng ta. Ơn bình an. Khi chúng ta được bình an, chúng ta sẽ có được tự do để sống sung mãn, ngay cả trong những lúc lao đao nhất. Chúng ta hãy bỏ qua một bên những gì không là cần thiết, và hãy ôm lấy những gì là thiết yếu. Chúng ta hãy trút bỏ con người của chúng ta để Chúa có thể hoạt động một cách trọn vẹn hơn trong chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành những khí cụ trong tay Ngài. Như tôi vẫn thường nói, nếu chúng ta muốn được kết hiệp với Chúa, chúng ta phải cầu nguyện. Một trong những lời kinh tôi thích nhất là lời kinh của Thánh Francisco Assisi. Để kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau đọc lời kinh này. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Nơi đâu có oán thù, xin cho con biết gieo vải tình thương. Nơi đâu có lăng nhục, xin cho con biết thứ tha. Nơi đâu có nghi ngờ, xin cho con biết đem lại tin yêu. Nơi đâu có thất vọng, xin cho con biết đem lại hy vọng. Nơi đâu có bóng tối, xin cho con biết đem lại ánh sáng. Nơi đâu có buồn phiền, xin cho con biết đem lại niềm vui. Ôi thần linh chí ái, xin cho con đừng tìm được an ủi, nhưng biết ủi an. Đừng tìm được cảm thông, nhưng biết cảm thông. Đừng tìm được yêu mến, nhưng biết mến yêu. Vì chính khi trao ban là được nhận lãnh, khi thứ tha là khi được tha thứ, chính khi chết đi là được sinh vào cuộc sống vĩnh cửu.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết lên yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, tránh chấp đem chân lý vào chốn nỗi lòng, để con đem tin tin vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.